Lại xin đọc Kinh Thánh trong sách Giăng đoạn 17 từ câu 1 tới câu 5. Lời cầu nguyện của Chúa cứu thế. Đức Giêsu truyền dạy những điều đó xong thì ngước mắt lên trời cầu nguyện: Thưa Cha, giờ đã điểm. Xin tôn vinh con của Cha để con cũng tôn vinh Cha. Vì Cha đã ban cho con thẩm quyền trên tất cả chúng sinh, cốt để con cũng ban sự sống vĩnh phúc cho mọi người Cha đã giao cho con. Sự sống vĩnh phúc đó chính là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất và của Chúa cứu thế Giêsu mà Cha sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, đã hoàn tất công việc Cha giao cho con làm, nên bây giờ thưa Cha, xin chính Cha tôn vinh con trước mặt Cha bằng vinh quang mà con vốn có lúc ở cùng Cha trước khi vũ trụ hiện hữu. Amen. Xin mời hội thánh ngồi xuống.
Kính hội thánh, bữa nay tôi rất là vui bởi vì hôm qua trời rất là lạnh và khá đông các anh chị em đi ra chợ Tết, ra Việt Hoa để làm chứng. Thì mới đầu thì 30 mấy độ, rồi tưởng lên 40 nhưng lại trụt xuống 30 mấy, rất là lạnh, thành ra quấn khăn quấn đủ thứ hết cả, bận tới 2-3 lớp áo đi ra. Thì lúc đó các anh em cũng hơi buồn chút xíu tại vì thấy sao mà cũng hơi vắng người, nhưng mà sau đó cầu nguyện thì nhắc nhở nhau. Những người mà Chúa đưa ra chợ Việt Hoa, chợ Tết đó là những người Chúa chọn lựa cho con cái Chúa hội thánh West Houston để mà làm chứng. Và tạ ơn Chúa, ngày hôm qua là cái ngày đông người tin nhận Chúa nhất. 74% người khi mà chia sẻ phúc âm cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Năm ngoái thì chỉ có 62% thôi. Lần đầu tiên cái hội thánh bắt đầu thì chỉ có 39%. Nhưng mà mỗi năm Chúa ban ơn. Và ngay cả có một chị chạy tới nói: Mục sư Sơn, trong 10 năm nay em đi nhà thờ, lần đầu tiên làm chứng cho một người tin Chúa. Tôi nói amen, tạ ơn Chúa, đó là phước lớn. Và có chị mới học và mới xong tuần vừa rồi đây, cũng đang on the job training, tức là được có người trainer để giúp đỡ, được 7 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Dù rằng là nói không có suôn sẻ, nhưng mà Đức Thánh Linh Chúa làm việc đụng đến lòng người một cách kỳ lạ. Đó là cái điều tuyệt vời. Và quý vị sáng hôm nay thấy các anh em, chị em hát ngợi khen Chúa đây, giọng hơi khang chút xíu là tại vì các anh em, chị em đó ngày hôm qua cũng là quấn khăn ra mà để mà chia sẻ phúc âm. Thành ra chúng ta tạ ơn Chúa, và tôi có cảm tưởng là Chúa hiện diện ngày hôm qua. Và những con cái Chúa tham dự làm chứng đạo tại chợ Việt Hoa đều kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Và tôi hy vọng sau giờ nhóm ngày hôm nay mình ăn trưa thiệt lạ, kéo nhau ra chợ Hồng Kông, ra chợ Việt Hoa, chợ Tết đó, để làm chứng, để tất cả mọi người trong hội thánh phải kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa. Ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng. Ngày hôm qua, nếu mà quý vị thấy có nhiều tấm hình không có dám đưa lên, tại lạnh quá, thành ra các chị nói Mục sư Sơn phải trùm cái khăn quấn cổ đó, trình ở đầu. Lúc đó tôi bận áo dài khăn đắm, rồi sau đó cái gắn thêm cái nón khăn đắm đó, rồi cột dưới này nữa. Tôi giống mấy người ở Mongolian, Vietnamese, Mongolian. Rồi có cái chị đó chạy tới: I'm Muslim, có chụp tấm hình chung. Rồi vừa nói không sao cả. Sau khi chụp hình chung rồi cái nói: Are you Muslim? Có phải Muslim không? Tôi nói tôi là mục sư Baptist. Bây giờ chụp hình xong xuôi rồi, bây giờ cho tôi trình bày. Trình bày thì cái người đó cũng cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Đây là việc Chúa làm quý ông bà anh chị em. Chúa sử dụng mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội để con cái Chúa chia sẻ phúc âm. Lần đầu tiên mà tôi để ý mà ghi chép xuống đó, lần đầu tiên năm nay lạnh nhất, gió thổi lạnh, nhưng mà lần đầu tiên đông người tin nhận Chúa nhất. Và tối hôm qua phải order express, thêm cái truck chứng đạo về kịp, rồi tôi in 750 cái label để ngày hôm nay đi ra cầu nguyện Chúa làm sao tất cả các cặp chứng đạo đó xài cho hết. Cảm ơn Chúa về điều này, bởi đó là việc Chúa làm. Và đó cũng là cái ý nghĩa phước đời, phước trời của ngày hôm nay. để ôn lại chút xíu trong cái ngày đầu năm mừng xuân mới, chúng ta chúc mừng nhau, mong muốn phú quý thọ khang ninh. Trong Châm Ngôn đoạn 10 từ câu 3 tới câu 1, câu 10, quý vị đọc qua đọc lại và bày cái cách làm như thế nào. Nhưng mà khổ thay, tại sao nhiều người cũng làm giống như trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 1 câu 10 mà không thấy phước. Đôi khi được cái phước đó là thọ, nhưng mà đau quá. Tôi tới thăm viếng ở nursing home, nói cầu nguyện để Chúa ngủ phúc, để sống lâu. Mà bây giờ tôi cầu nguyện chết, Chúa không cho chết. Mục sư cầu nguyện cho tôi chết được không? Tại tôi sống lâu mà tôi đau khổ quá. Nằm sống lâu mà nằm không có nhúc nhích gì được hết. Mà tôi cầu nguyện xin Chúa cất tôi đi, Chúa không chịu cất. Rồi bây giờ làm mục sư làm sao cầu đây? Cầu cho chết rồi. Nó rõ ràng kỳ trước nói là phải là phú quý thọ, sống lâu. Nhưng mà lời của Chúa nói, nếu mà làm đúng theo lời của Chúa, sống thọ nhưng mà sống khỏe mạnh. Chứ không là sống mà sau đó Chúa cho thọ, Chúa đáp lời cầu nguyện, nhưng mà lúc đó lại cầu nguyện cho chết, thì lại Chúa không cho chết. Cái đó là cái vấn đề. Thành ra ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ, phải dùng lời của Chúa Giê-xu để mà giải thích cái phúc là như thế nào. Và lời của Chúa, quý ông bà anh chị em thấy có đọc qua, đọc trở lại cái lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Cái phước lớn nhất, mà khi được cái phước này rồi thì cái ngũ phước nó sẽ xảy ra. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Giê-xu Christ là đấng đã sai đến. Thành ra khi chúng ta nói đến phước, đôi khi chúng ta chú trọng tới cái ngũ phước là những cái có trên đời, cái phước đời mà người khác sẽ khen ngợi đó. Chúng ta quên mất cái phước lớn nhất, mình có thể kêu là đại phước. Khi mà đã được đại phước rồi thì mấy cái phước đó trở thành cái phước nhỏ. Mà đại phước tức là nhìn biết Cha, sự sống đời đời đó, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng với Chúa Giê-xu Christ là đấng đã sai đến. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu Christ của chúng con, lời của Chúa để giải bày về phước đời, phước trời. Lời của Chúa sẽ giải bày về cái phương cách, cái thái độ chúng con phải làm như thế nào. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để lao truyền lời của Chúa, giải bày lời của Ngài, chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu muốn ban phước cho tất cả quý ông bà anh chị em, thay vì là của trách. Tại loài người mình đôi khi tội lỗi, mình nói theo Chúa nhưng mà đôi khi có những cái sự lầm lạc và chúng ta xa cách Ngài. Thành ra muốn hiểu cái điều này, chúng ta phải trở lại trong Ma-thi-ơ các phước lành của Chúa Giê-xu, tức là Ma-thi-ơ đoạn 6 đó, để Chúa giải thích cái phương cách, cái thái độ chúng ta phải làm như thế nào để mà nhận được phước của Chúa. Thành ra nếu mà chúng ta trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu đoạn 5 hay là đoạn 6 đó, đoạn 5, thì chúng ta thấy cái bài giảng trên núi của Chúa các phước lành, thì Chúa nói đến phước hạnh của Chúa cho mọi người có tới 9 lần để cho thấy cái niềm tin đem lại cái phước cho những ai tin kính Ngài. Phước lành Chúa dạy đây là một cái nguyên tắc để xây dựng cái đức tánh chân chính của người con cái Chúa. Để con cái Chúa khi mà đã được cái đại phước rồi, muốn nhận cái đại phước của Chúa, thì cái thái độ con dân Chúa phải như thế nào? Hầu qua đó thì những cái phước đời hay là đặng ngũ phúc đó sẽ xảy ra cho con dân của Chúa. Thành ra chúng ta thấy cái câu mà tôi chọn ở đây để mà làm nền tảng. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa. Có nghĩa khi mà đã tìm kiếm được Đức Chúa Trời, công chính của Chúa rồi, thì Chúa sẽ ban thêm những cái phước khác. Có nghĩa là khi đã có được cái sự sống đời đời, có nghĩa là quý ông bà anh chị em có được cái đại phước của Chúa. Mà khi có cái đại phước đó rồi thì những cái phước trong đời sẽ xảy ra cho quý ông bà anh chị em. Như vậy cái thái độ để mà đối diện với Chúa phải như thế nào? Phải thứ nhất phải xét lấy mình. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 3, phước cho người nào nghèo khổ trong tâm linh vì nước thiên đàng thuộc về họ. Cái chữ phước cho người nào nghèo khổ trong tâm linh, tức là nói về cái sự chốc đổ, cái sự trống rỗng để mà làm đời. Cái tâm lòng của quý ông bà anh chị em khi cầu nguyện cùng Chúa có dốc đổ, có trống rỗng mình hay không, để cái phước hạnh của Chúa có thể đổ vào đầy hay không. Tại vì cái cuộc đời quý ông ban cho em sẽ có lúc lên, có lúc xuống. Có lúc tại sao nói tôi đầy dậy Đức Thánh Linh, mà tại sao có lúc tôi khô cạn. Phải rõ mình trượt. Thành ra dốc độ trống rỗng là nếu mà không có lấy ra những cái gì mà chất chứa trong cái tâm linh của mình, thì làm sao Thánh Linh của Chúa làm đầy trở lại được. Đó lý do tại sao chúng ta phải trống rỗng nó ra. Lời Kinh Thánh của Chúa cũng dạy là không bao giờ mà để cái rượu mới trong cái bình mà có rượu cũ hay là cái bình cũ. Thành ra cái sự nhìn lại cái con người mình phải trở nên mới, cái tâm lòng của mình phải trống rỗng để cái rượu mới hay là cái dầu của Chúa có thể đổ tràn đầy được. Làm sao để mà giải thích cái điều này? Thì chúng ta phải dùng lời Kinh Thánh để mà giải thích cái sự nghèo khổ trong tâm linh là như thế nào. Thì có những cái đoạn Kinh Thánh trong Ê-sai đoạn 57 câu 15 để mà giải thích. Ta ngự trong nơi cao và thấy người có lòng ăn năn, đau đớn, khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh tinh thần linh của kẻ khiêm nhường, làm tươi tỉnh lòng của kẻ ăn năn đau đớn. Đó là cái tâm linh nghèo khó mà Đức Chúa Giê-xu đang dạy. Thành ra trong Ê-sai nói khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải đến với tấm lòng ăn năn, tấm lòng hạ mình. Những cái đoạn khác trong Kinh Thánh nói khi mà hạ mình Đức Chúa là có như là phải nằm vọp xuống. Tại đôi khi chúng ta cầu nguyện Chúa có thể trong public mình không làm thôi, nhưng mà đôi khi giữa chúng ta cá nhân với Chúa, đôi chúng ta phải hạ thấp mình xuống trong cái sự quỳ lại hay trong sự dốc độ đó, có tâm lòng. Và trong Kinh Thánh, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong Kinh Thánh, có nhiều cái câu chuyện trong Kinh Thánh để mà giải thích về về cái sự khiêm nhường đó. Nhất là ví dụ như Gideon. Đó, Gideon, quý ông bà anh chị em thấy khi mà Gideon, sứ giả Chúa nói là phải lãnh đạo dân Chúa đánh thống trị Madian, thì ông thừa nhận không có thể được. Nhưng thưa Ngài, làm sao tôi có thể giải thoát dân Israel được? Gia tộc tôi là gia tộc nhỏ nhất trong chi tộc Manasse, còn trong gia đình tôi thì tôi là kẻ nhỏ nhất. Ông biết cái địa vị, ông biết cái thân phận của mình là nhỏ bé, không có sức. Đó lý do tại sao khi mà Chúa kêu gọi mình phải rõ mình không có tài, không có sức. Có thể có kiến thức, nhưng mà kiến thức cả đời đôi khi không có áp dụng được đối với Chúa trong cái công việc Chúa. Và chúng ta thấy đó là cùng cái tâm thân của Môi-se. Khi mà Chúa kêu gọi Môi-se giao cho vai trò lãnh đạo, thì ông Môi-se ông nói: tôi là người không ra chi, tôi nói cũng lắp bắp. Nhưng mà Chúa sử dụng những người chung quanh để giúp đỡ Môi-se làm công việc Chúa. David cũng vậy. Mà ngay cả Ê-sai đại tiên tri của Chúa, khi mà gặp Chúa tự thấy mình là hư hoại, xấu xa, không xứng đáng cho công việc Chúa giao. Là nói chúng ta phải rõ cá nhân mình. Và quý ông bà anh chị em, cái đó nói, ồ cái đó là chuyện trong Cựu Ước. Bây giờ ông Phi-e-rơ trong Tân Ước. Phi-e-rơ sao? Ông Phi-e-rơ là ông nắm tính nè, ăn nói hùng hồ nè. Nhưng mà khi thấy cái quyền năng của Chúa trong cái đánh cá lạ lùng, thì ông tới gặp Chúa, ông nhảy xuống nước, ông nói: thưa với Chúa, lạy Chúa xin ra khỏi tôi vì tôi là kẻ có tội. Ông biết ông, người tự cao, tự đại, người nóng nảy. Nhưng khi gặp gỡ Chúa rồi thì ra khỏi tôi vì tôi là kẻ có tội. Thành ra Chúa vẫn dùng cái tánh bạo dạn của Phi-e-rơ để sau này ông can đảm đứng lên hay là đối diện với các bậc cầm quyền của Do Thái để mà bên vực danh của Chúa. Quý ông bà anh chị em tôi, ngay cả cá nhân tôi, mình phải rõ cái tâm linh nghèo khó, có nghĩa là phải khiêm nhường, có cái mức độ đánh giá đứng đắn về cái bản thân của mình. Lời trong Roma đoạn 12 câu 3 ấy là: nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi xin nói với mọi người trong anh em, đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng bình tâm suy nghĩ đúng theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình. Và ngay cả Phaolô, nếu mà quý Phaolô thì trong Philip cũng có nói: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Khi mà Phaolô nói chúng tôi không giảng về chính mình, chỉ nói về Chúa Giêsu Christ mà thôi, thì chúng ta phải hiểu cái tâm linh nghèo khó ở đây không có nghĩa là nghèo nàn về thuộc linh, cũng không có nghĩa là tôi có nghị lực, tôi không có cái sức lực gì cả. Nghèo khó về tâm linh là một điều đối nghịch với cái thái độ tự tôn, tự đại hay là tự quyết của thế gian. Đó. Thành ra không có phải là sự khiêm nhường mà khi nói tôi không có giá trị gì, tôi không có làm được gì đâu. Nhưng mà cái điều mà Chúa dạy dỗ trong đời của Ngài có nghĩa là chúng ta phải thành thật với chính mình, chúng ta tự biết mình, tự bằng lòng với mình và cố gắng xứng đáng với những cái để xứng đáng với cái sự vinh hiển của Chúa ban cho chúng ta. Xét mình khó lắm quý ông bà anh chị em ơi. Xét người khác thì dễ, mình có thể chê trách người khác dễ, nhưng mà lời của Chúa để mà phước chúng ta nhận được, chúng ta phải trở lại xét mình. Ngày Tết Việt Nam, Tết nguyên tháng là không sao cả. Phải nhìn lại chính mình, đừng có nhìn qua người khác, nhìn lại chính mình. Chỉ có Chúa Giêsu Christ, khi mà có được Chúa Giêsu Christ thì có phước lớn hơn hết quý ông bà anh chị em ơi. Và tôi gọi cái phước đó gọi là đại phước. Khi có đại phước rồi, những cái phước kia là những cái phước nhỏ nhỏ nó sẽ xảy ra. Thì lúc đó cái sự bình an, sự vui thỏa, sự trọn vẹn, sự thỏa lòng mới đến với quý ông bà anh chị em được. Còn không sẽ khổ dài dài. Thái độ với chính mình, nhưng mà cái thái độ đối với tội lỗi như thế nào, lời của Chúa rất là hay. Câu 4, câu 6. Phước cho con người than khóc vì sẽ được an ủi. Phước cho người khiêm nhu thì sẽ được thừa hưởng đất. Phước cho người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Thành ra chúng ta phải than khóc vì tội lỗi và từ bỏ nó. Chúng ta phải nhìn cái tội lỗi theo cái nhìn của Chúa Giêsu Christ, theo cái nhìn của Chúa. Thành ra phải tìm kiếm cái sự chữa lành cái căn bệnh tội lỗi theo cái phương cách của Chúa. Ai mà che giấu tội lỗi hay bên vực tội lỗi thì chắc chắn có cái thái độ sai lầm. Tại vì quý ông bà anh chị em và tôi không có chỉ khóc lóc về tội lỗi mình, nhưng mà phải khiêm nhường trình bày lên cho Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, nếu mà đọc lại trong Luca thì Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện ngụ ngôn về những cái người mà tự cho mình là công chính. Thì Chúa kể cái câu chuyện có hai người đi đến cái đền thờ cầu nguyện. Một người là Pharisee thì cầu nguyện là một người Pharisee và một người thu thuế. Người Pharisee đứng dậy và cầu nguyện: "Ôi lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không có phải giống như bọn người phàm tham ô bất lương, gian dâm hay là những cái tên thu thuế này. Tôi kiêng ăn mỗi tuần lễ hai lần, tôi dâng phần mười tất cả những lợi tức." Thì cái đó người đó cầu nguyện với Chúa như vậy. Nhưng mà người thu thuế thì sao? Đứng đằng xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà thưa rằng: "Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con là kẻ có tội." Đó là lời của Chúa dạy: "Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là con có tội." Thành ra chúng mới so sánh như vậy giữa người Pharisee và cái người người thu thuế đó là ai là người được kể là công chính trước mặt Chúa. Lời của Chúa chép: "Vì ai tự tôn cao thì sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống thì sẽ được tôn cao." Điều này khó lắm quý ông bà anh chị em ơi. Cầu nguyện Chúa để sự gần gũi, cái sự thông công với Chúa. Quý ông bà anh chị em gần gũi để có thể hạ mình trước mặt Chúa, coi như có thể khiêm nhường trước anh em mình. Và kể cả khi mà chúng ta đọc lại trong Philip đoạn 3 câu 1 câu 14 đó, thì Phaolô gửi cho hội thánh Philip nói: "Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa cứu thế Giêsu Chúa tôi là điều tôi trọng đại. Vì Ngài tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó rơm rác để được Chúa cứu thế." Khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà quý ông bà anh chị em cũng phải biết đó, nhu mì không có nghĩa là yếu đuối. Cả Môi-se lẫn Chúa Giê-xu đều là những người nhu mì. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong Dân Số Ký đoạn 12 câu 3 thì Môi-se là người, Kinh Thánh chép, Môi-se là người khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Nói về cái sự nhu mì, sự khiêm nhường của Môi-se. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29, "Hãy mang ách của ta," tức là Chúa Giê-xu, "hãy mang ách của ta và học theo ta thì tâm hồn các con sẽ tìm được sự yên nghỉ vì ta có lòng khiêm nhu và khiêm tốn." Thành ra chúng ta học đòi theo cái gương của Môi-se hay là của Chúa Giê-xu Christ. Cái từ ngữ dịch là nhu mì, người Hy Lạp dùng lại để tả con ngựa đó, con ngựa hoang đã bị chế ngự, có nghĩa là cái sức lực nằm ở trong cái sự kiểm soát của Chúa. Nói về cái sự nhu mì là như vậy. Như vậy cái thái độ của quý ông bà anh chị em như thế nào? Chỉ có quý ông bà anh chị em biết. Cái thái độ của quý ông bà anh chị em đối với tội lỗi như thế nào? Quý ông bà anh chị em biết. Như vậy cái thái độ đối với Đức Chúa Trời như thế nào? Lời của Chúa rất là hay. Phước cho người đầy lòng thương thì sẽ được thương xót. Phước cho người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho người hòa giải vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em và tôi kinh nghiệm lòng thương xót Đức Chúa Trời khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Thành ra nếu mà quý ông bà anh chị em có người hỏi làm sao mà kinh nghiệm được lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ kinh nghiệm được điều này khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, hiểu được điều này thì chúng ta mới hiểu được cái sự đau đớn của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài ở trên ngôi cao, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, mà tại sao phải bỏ cái ngôi sang của mình, vua muôn vua chúng để mà xuống cái thế này để làm người, bị nhục nhã dù rằng là không có tội, rồi phải chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Cả một cái sự đau đớn để gánh cái tội lỗi, lời của Chúa nói để gánh tất cả tội lỗi chúng ta trên mình Ngài. Thành ra chúng ta phải kinh nghiệm được điều này quý ông bà anh chị em. Khi mà kinh nghiệm được điều này rồi, tin nhận Chúa thì mới kinh nghiệm được cái lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, đời đời không bao giờ thay đổi. Và vì cái tình yêu đó, khi mà quý ông bà anh chị em kinh nghiệm cái lòng thương xót của Chúa rồi, thì lúc đó chúng ta mới có cái tình yêu của Chúa để chiều nay đi ra chợ Tết Việt Hoa để mà rao báo phục, để cho những người khác cũng kinh nghiệm được lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa chép khi mà kinh nghiệm lòng thương xót trong Ê-phê-sô cũng có chép, thì đồng thời Chúa ban cho chúng ta tấm lòng tinh sạch. Công vụ sứ đồ đoạn 15 câu 9, Ngài không việc chúng ta với họ nên đã tẩy sạch lòng họ vì họ tin nhận Ngài. Rồi đồng thời cái sự hòa thuận với Đức Chúa Trời trong Roma đoạn 5 câu 1 rất là hay. Vì vậy đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu Christ của chúng ta. Anh nói đôi khi quý ông bà anh chị em nói con cầu nguyện mà tại sao Chúa không trả lời. Cũng như tôi giúp đỡ những người ở trong nursing home, thứ nhất phải hòa thuận lại với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ, thì cái lời cầu nguyện mới nối trở lại được với Đức Chúa Trời. Còn không cầu nguyện, không là cầu nguyện với ai đó. Nên chúng ta thấy có Chúa Giê-xu Christ có phước lớn hơn hết, tức là đại phước đó. Và đồng thời khi mà có được cái đại phước như vậy đó, thì cái con người bên trong mới đổi mới mỗi ngày. Cái đó được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16. Chúa làm được điều đó quý ông bà anh chị em ơi. Sáng hôm nay nếu mà quý ông bà anh chị em nói tại sao cái lòng con đau khổ, con cầu nguyện được phước mà cũng được phước, phải làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua sự tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Chúa làm được điều đó quý ông bà anh chị em có điên như vậy hay không? Nhưng mà khi chúng ta nhận được cái lòng thương xót của Chúa thì chúng ta phải chia sẻ cái sự yêu thương của Ngài cho người khác. Tại vì nếu mà không, mình không có chia sẻ được, có nghĩa là cái sự yêu thương của Chúa chưa có. Quý ông bà anh chị em khi mà có những cặp vợ chồng khi mà mới có em bé, mới sinh con của mình ra, vui mừng chạy đi khoe đuổi cả đó. Con mình ví dụ được vào đại học hay là ra trường với cái ngạch thật cao, mình vui mình đi khoe. Huống hồ chí chúng ta có cái sự vui trong lòng bởi vì nhận được cái sầm thương xót của Đức Chúa Trời, hiểu được cái tình yêu thương của Chúa cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới phải đi chia sẻ cho người khác, thì lúc đó mới đúng nghĩa được. Đời sống của chúng ta phải hướng về Chúa, càng gần với Chúa bao nhiêu thì đời sống chúng ta càng được phước. Và cái câu kinh thánh hồi nãy nói làm cho người hòa thuận với nhau. Quý ông bà anh chị em ơi, cũng giống như cá nhân tôi, chúng ta tìm cách giữ gìn cái tấm lòng được tinh sạch. Để tại sao chúng ta làm điều đó? Để có thể ngắm xem được sự vinh hiển của Chúa qua đời sống của mình. Người ngoài không có thấy Chúa Giê-xu Christ, người ngoài không có thấy Đức Chúa Trời, nhưng người ngoài thấy quý ông bà anh chị em. Và khi thấy quý ông bà anh chị em thì quý ông bà cho em có phản ảnh được cái hình ảnh của vua trên muôn vua, Chúa mình trên muôn Chúa, có phản ảnh được hình ảnh của Chúa Giêsu Christ đấng cứu chuộc chúng ta hay không? Thành ra quý ông bà anh chị em sẽ là những người tạo cái sự hòa bình, bởi vì cái thế giới rất là rối ren. Cái thế giới rất là rối ren quý ông bà anh chị em ơi. Thì một số quý ông bà anh chị em đến xứ Hoa Kỳ này năm 1975 hoặc trước đó, mà khi chúng ta còn ở đất nước Việt Nam, khi nói đến cái tên xứ Hoa Kỳ, United States of America, thì mình suy nghĩ gì? Đây là đất nước của Tin Lành, đây là đất nước của Chúa. Bây giờ quý ông bà anh chị em nghe America hay là Hoa Kỳ đó, thì nghĩ cái gì? Có phải là đất nước của Tin Lành hay không? Có đất nước theo lời Chúa hay không? Mà chúng ta mới nói mới 40 năm thôi, một cái thế hệ thay đổi thôi mà nó thay đổi cả một cái vận mạng của đất nước. Cách đây khoảng chừng 2 tuần thì Nữ Ước mới pass cái law, tức là một cái luật lệ coi như là đồng ý kêu là infanticide, có nghĩa là em bé tới cái lúc mà người mẹ sắp sửa sinh em bé ra, cái mẹ nói tôi muốn bỏ, có thể làm điều đó. Tại Virginia thì không có pass, nhưng cách đây 2 ngày New Mexico đã pass cái law đó rồi. Rồi đồng thời Vermont, rồi những New Jersey, những cái tiểu bang khác nữa. Đó là cái gánh nặng, cái sự thay đổi mới 40 năm trở lại đây thôi. Thành ra quý ông bà anh chị em ơi, muốn cái đó là một thế hệ. Trong Kinh Thánh ghi chép một cái thế hệ là 30 năm hoặc là 40 năm. Thế hệ chúng ta có thể trễ rồi, nhưng phải chú ý tới cái thế hệ kế tiếp. Thế hệ kế tiếp. Đó lý do tại sao đáng lẽ là huấn luyện về 101, về hội thánh, tổ chức hội thánh hay là người thánh của Chúa. Thành ra cuối tháng này sẽ có cái huấn luyện Chúa dạy gì về vợ chồng. ABC, hôn nhân dài lâu. Trở lại ABC, cái căn bản. Gìn giữ tình yêu vợ chồng. Rồi có thể có những cái nuôi dưỡng con cái theo lời Chúa như thế nào. Hầu 30 năm nữa, nó thay đổi cái vận mạng của cái đất nước này và có thể cả thế giới nữa. Tại đó quý ông bà anh chị em đang còn vợ chồng, lớn già trẻ, không có sao cả. Có con chưa có con, không có sao cả. Hay là đang còn tìm người trung nhân, không có sao cả. Cuối tháng, chủ nhật cuối tháng, cố gắng ở lại sau cái nhờ nhóm ăn trưa xong, 1:30 chúng ta nghiên cứu về cái đề tài ABC, hôn nhân dài lâu, giữa hai vợ chồng. Khoan đề cập tới vấn đề con cái, tại cái đó là sẽ cái buổi khác. ABC, hôn nhân dài lâu, có ghi trong tờ chương trình, khoảng chừng 1:30 đồng hồ. Có những cái vấn nạn quý ông bà anh chị em là vợ chồng, là cha mẹ phải suy nghĩ để mà thay đổi cái đời sống tâm linh của cá nhân mình và đồng thời con cái và hậu duệ cái thế hệ cái tiếp tới. Như vậy cái thái thành ra chúng ta trở nên những cái người xây dựng thế giới mà cái thế giới đang rối ren. Chúng ta là những cái ống dẫn phước. Khi mà chúng ta nói ta dẫn phước có nghĩa là gì? Có nghĩa là dẫn cái sự thương xót, cái sự thánh khiết, cái sự bình an của Đức Chúa Trời đến với người khác. Đó là lời của Chúa dạy như vậy, hòa giải trong như vậy. Như vậy chúng ta phải rõ ràng về cái thái độ của chính mình, thái độ đối với tội lỗi, thái độ với Đức Chúa Trời. Như vậy còn kế tiếp nữa, cái thái độ đối với thế gian là như thế nào? Kinh Thánh chép rõ hay trong Matthew đoạn 5 từ câu 10 tới câu 16. Ta nói chúng ta tạ ơn Chúa về những ơn phước Chúa ban cho bằng cách rao truyền danh của Ngài. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc qua cái phân đoạn này thì có những cái điểm mà ông chấp sự Đặng Vĩnh Nhơn đã đi qua rồi, muối của đất ánh sáng thế gian. Câu 13 tôi chỉ đọc lướt qua. Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta dẫm dưới chân. Các con là ánh sáng của thế gian, một thành xây trên ngọn đồi sẽ không bị che khuất. Không ai thắp đèn rồi đặt trong thùng, nhưng đặt trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà. Vậy hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh cha các con ở trên trời. Như vậy Chúa dạy gì quý ông bà anh chị em và tôi? Muối của đất. Muối của đất để làm gì? Để ngăn chặn cái sự hư hoại, ngăn chặn cái sự hư hoại trong gia đình mình, trong bà con mình, hàng xóm mình, sở làm, cộng đồng của mình, và ngay cả cái đất nước mà chúng ta đang sống và cái đất nước chúng ta rời bỏ. Muối của đất, ánh sáng của thế gian là gì? Để cho người ta thấy được Chúa Giêsu Christ qua chúng ta, qua quý ông bà anh chị em và tôi. Soi sáng mọi người trong nhà, nhà ai? Nhà mình. Nhà ai? Nhà thờ của mình, hội thánh của Chúa. Phải soi sáng ánh sáng đó ra. Câu 16, hãy chiếu ánh sáng các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời. Đôi khi chúng ta không có đọc kỹ cái câu này, chúng ta quên. Chúng ta tôn vinh mình, người ta thấy mình, người ta tôn vinh mình, mà người ta quên mất tôn vinh Chúa. Thành ra mọi sự vinh hiển phải thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời. Có thể đây là cái lỗi của những cái thế hệ kế tiếp tới, dạy con cái mình, thành ra con của mình nó toàn tôn vinh nó không à, mà nó quên mất Chúa. Riết rồi cái người ta không còn thấy Chúa Giêsu Christ trong cái đời sống nó nữa. Phải trở lại cái cơ bản ABC, ABC basic, để mà làm lại cái niềm tin. Sáng hôm nay tôi giảng cho các em English Ministry, Kinh Thánh nói gì về đời sống tâm linh, spiritual, living spiritual, là sao? Để mà ôn trở lại. Chúng ta sống trong cái thể chất là physical, nhưng mà cái spiritual hay là cái tâm linh phải như thế nào để làm lại? Quý ông bà, anh chị em và tôi khó, rất là khó để sống trong cái xã hội, mà cái xã hội chúng ta đang sống mỗi ngày tách rời ra khỏi Đức Chúa Trời. Mỗi ngày không còn là bạn của Đức Chúa Trời nữa. Thành ra có những cái sự cố xảy ra trong xã hội. Nhưng mà cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em vẫn là bạn của Đức Chúa Trời, gần gũi trong cái sự thâm câm với Ngài. Bởi vì thế gian sẽ nghịch thù với những người con cái Chúa đã xảy ra đất nước, và có thể nghịch thù với ngay cả con cái Chúa ở cái đất nước chúng ta sống như vậy. Tại sao? Bởi vì chúng ta khác với thế gian. Chúng ta có cái nhìn, cái thái độ khác với những người thế gian. Và khi quý ông bà anh chị em đọc trở lại những cái phước lành trên núi mà Chúa dạy đó, thì nêu ra những cái quan điểm hoàn toàn khác biệt với cái quan điểm của thế gian. Hoàn toàn khác biệt. Đó lý do tại sao mà chúng ta cần phải nắm vững cái lẽ đạo chân lý của Chúa. Tại cái thế gian là thường thường là tự cao, tự đại, chứ không phải là khiêm nhường. Dù rằng nói khiêm nhường, nhưng mà nói trước một câu ra vẻ khiêm nhường, câu sau quánh cho một cái. Để ý những cái câu nói của người thế gian, nói tôi khiêm nhường, nhưng mà thật ra cái câu kế tiếp không phải khiêm nhường, tự cao mình rất là nhiều. Rồi xoay đi trở lại, thấy tôn vinh cái cá nhân của cái người đó. Thế gian đang gây chiến chống lại với Đức Chúa Trời, trong lúc đó Đức Chúa Trời đang tìm cách giải hòa với những kẻ thù của Ngài để khiến họ trở nên con cái của Ngài. Cầu nguyện Chúa để chúng ta được hiểu được điều này, để chúng ta rõ ràng là cái sự cứu rỗi, cái sự cứu chuộc mỗi quý ông bà anh chị em đều có trong Chúa Giêsu Christ. Để quý ông bà anh chị em mới có được sự hiểu được cái tình yêu của Chúa, cái sự thương xót của Ngài qua cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Để quý ông bà anh chị hiểu được, quý ông bà anh chị em có được cái đại phước của Chúa. Mà khi có được cái đại phước đó rồi, thì lời của Chúa nói cầu nguyện bất cứ điều chi mặc dầu Chúa sẽ làm cho. Tức là cái ngũ phước. Khi mà cầu nguyện cho cái sống thọ là sống không có nhức xương nhức cốt, sáng ngủ dậy ăn còn ngon, tỉnh táo, đi tới đi lui, vui vẻ, bình an, phước hạnh của Chúa theo đuổi. Chứ không phải sống thọ mà nhiều người tôi vô trong nursing home, nói mục sư Sơn phải cầu nguyện cho tôi chết, chứ sao tôi sống khổ như thế này. Không biết ở đâu rớt xuống. Amen, cảm ơn Chúa, chắc là Chúa nói phải chấm dứt để đi ra ngoài làm chứng. Như vậy, nếu có một điều mà quý ông bà anh chị em phải chọn trong đời sống là phải đi theo Chúa, tạ ơn Chúa, rao truyền danh cứu rỗi Chúa Giêsu Christ là danh cao hơn hết mọi danh. Đó là lời của Chúa dạy. Hãy chiếu sáng ánh sáng của con trước mặt thiên hạ như thế để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời. Sáng hôm nay, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa có được cái đại phước của Chúa, có nghĩa là tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, hiểu được cái sự thương xót của Đức Chúa Trời, có nghĩa là tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời quý ông bà anh chị em để có cái đại phước đó, thì ngày hôm nay là cái ngày thuận tiện. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lòng tôi là người mục sư bao giờ cũng ao ước tất cả mọi người có được cái đại phước. Đại phước đó chỉ nhận được khi rõ được cái lòng thương xót của Đức Chúa Trời, khi rõ được cái sự đau khổ, đau đớn của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi. Nhận được đại phước của Chúa có nghĩa rằng là tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, để có sự vui mừng, sự bình an, sự thỏa lòng trong cuộc sống. Nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giây phút này? Xin cứ nhắm mắt quay đầu, đừng có ngó qua người bên trái, bên phải. Đây là giờ thiêng liêng, giờ phút mà Đức Chúa Trời kêu gọi quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Nếu mà quý ông bà anh chị em không thấy thuận tiện thì có thể liên lạc với tôi hoặc con cái Chúa trong hội thánh để chúng tôi giúp đỡ. Nếu mà quý ông bà anh chị em muốn cầu nguyện thầm giữa mình với Chúa thì cũng được, tôi xin đọc lời cầu nguyện như sau. Quý ông bà anh chị em có thể đọc theo. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Ngài là đấng yêu thương, chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng, thật muốn hết lòng để nhận đại phước của Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng mỗi ngày khi chúng con đi theo Chúa thì chúng con luôn luôn tạ ơn Ngài và rao truyền danh của Chúa là danh cao hơn hết mọi danh. Sau giờ phút này chúng con sẽ ăn trưa thật lạ làng. Chúng con có cái sinh nhật của ngày hôm nay nữa. Nguyện Chúa dùng đồ ăn bồi bổ sức khỏe chúng con. Và sau khi ăn uống một cách lạ làng, tất cả còn cầu nguyện rằng mọi người sẽ đi ra chợ Tết Việt Hoa ngày cuối cùng này để giúp đỡ, để rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài. Hầu cho ngày hôm nay là cái ngày thuận tiện, đông người tìm kiếm đến Chúa và nhận đại phước của Ngài qua Chúa Giêsu Christ của chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, danh cứu Chúa của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, mỗi ngày đi theo Chúa, tạ ơn Chúa và rao truyền danh cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ từ ngày nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.